Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 14 tháng 11 năm 2014, phát thanh từ 21 giờ tới 22 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tối nay có những nội dung đáng chú ý như sau: Quốc hội cần minh bạch việc lấy phiếu tín nhiệm, luật báo chí không thực thi tự do báo chí, những gì có thể xảy ra bên lề thượng đỉnh G20, người nghiện ma túy và cộng đồng, phúc trình của Việt Nam tại Ủy ban Liên Hợp Quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Đó là những nội dung đáng chú ý trong chương trình tối nay. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Mạc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm nay đã biểu quyết thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh. Các chức danh được bỏ phiếu tín nhiệm lần này bao gồm Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch quốc hội chủ nhiệm các ủy ban của quốc hội. Dự kiến vào sáng ngày 15 tháng 11, chủ nhiệm văn phòng quốc hội ông Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó quốc hội sẽ bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào cuối chiều cùng ngày. Đây là lần thứ hai quốc hội Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm các chức danh trong chính phủ, lần đầu tiên là vào năm 2010.
Trả lời phỏng vấn báo chí bên ngoài hành lang quốc hội chiều nay, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đã có sự nhầm lẫn trong thông tin cho rằng quốc hội hạn chế báo chí đưa thông tin công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này. Ông Nguyễn Hạnh Phúc nói đó là sự nhầm lẫn trong cách diễn đạt thông tin của anh em cán bộ văn phòng. Quốc hội không có chủ trương hạn chế báo chí, tất cả đều được làm theo đúng tinh thần nghị quyết 35, thông tin công khai minh bạch kết quả lấy phiếu tín nhiệm đến cử tri. Ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết tất cả báo chí được vào từ lúc bỏ phiếu cho đến lúc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 11, Văn phòng Quốc hội có thông cáo báo chí số 3 đề nghị báo chí không tham dự đưa tin việc công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh Quốc hội bầu và phê chuẩn. Sau khi có thắc mắc từ phía báo chí, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo báo chí số 4 đính chính nội dung trong thông báo số 3, khẳng định báo chí được đưa tin công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên, thông cáo này không cho biết cụ thể báo chí được tham dự ra sao và bắt đầu từ thời điểm nào.
Hãng hàng không Vietnam Airlines hôm nay cho biết việc bán chứng khoán đầu tiên ra công chúng gọi tắt là IPO của công ty đã thành công vì đã thu được 52 triệu đô la. Sau nhiều năm đồn đoán và những cố gắng bất thành, cuối cùng thì Vietnam Airlines cũng đã bắt đầu IPO với khoảng 49 triệu cổ phiếu, chiếm 3,5% cổ phần của công ty, bán cho hơn 1.500 nhà đầu tư. Các cổ phiếu được bán với giá trung bình là 22.307 đồng, tương đương khoảng 1 đô la 5 sen. Thông báo của công ty không cho biết cụ thể những nhà đầu tư là ai. Hiện nhà nước vẫn nắm giữ 75% cổ phần của công ty và đảm bảo quyền kiểm soát công ty. Theo Vietnam Airlines, 20% cổ phần sẽ được bán cho các đối tác chiến lược và phần còn lại sẽ được dành cho nhân viên công ty và công đoàn.
Các lãnh đạo sinh viên Hồng Kông có kế hoạch sẽ bay đến Bắc Kinh vào thứ Bảy này để tìm cách gặp các quan chức cao cấp Trung Quốc nhằm đưa các yêu cầu của họ về việc chọn các ứng cử viên trong cuộc bầu cử người đứng đầu đặc khu vào năm 2017. Sinh viên Eason Chung, một thành viên trong nhóm sinh viên đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối trên đường phố Hồng Kông trong suốt gần 2 tháng qua, cho biết anh cùng 2 người nữa là Alex Chow và Nathan Law đã mua vé để đi Bắc Kinh. Nếu được phép vào đại lục, những đại diện sinh viên sẽ đến thẳng cơ quan lập pháp của Trung Quốc và gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường cùng những quan chức khác để nói chuyện. Trước đó, các sinh viên đã hỏi lãnh đạo chính phủ Hồng Kông và ông cựu trưởng đặc khu Đồng Kiến Hoa giúp thu xếp cuộc gặp nhưng bị từ chối. Trong suốt gần 2 tháng qua, hàng ngàn sinh viên Hồng Kông đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch áp đặt người được tham gia ứng cử vào chức trưởng đặc khu trong cuộc bầu cử vào năm 2017. Các sinh viên yêu cầu Bắc Kinh đảm bảo quyền tự do ứng cử cho người dân Hồng Kông như đã hứa khi Hồng Kông được Anh trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay lên tiếng kêu gọi tự do báo chí cho các phóng viên ở Myanmar và Trung Quốc. Phát biểu sau cuộc gặp với các lãnh đạo hai nước ở Myanmar, Tổng thống Obama nói ông đã rất thẳng thắn với cả hai nước khi nói rằng các xã hội kiềm chế nhà báo thì cuối cùng cũng áp bức người dân của mình. Ông nói đến việc kiểm duyệt thông tin của chính phủ và cho rằng điều này sẽ dẫn đến việc xâm phạm vào các quyền cá nhân. Theo Ủy ban Bảo vệ các nhà báo quốc tế, có ít nhất 13 nhà báo đã bị bỏ tù tại Myanmar trong năm nay. Một nhà báo tự do của nước này đã bị quân đội Myanmar bắn chết sau khi tạm giữ, khi người này đưa tin về những vụ đụng độ giữa quân đội và phiến quân người Karen ở bang Mon vào tháng 9 vừa qua.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ cuộc gặp tay ba với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Australia Tony Abbott bên lề thượng đỉnh G20 ở Brisbane vào cuối tuần này. Mục đích của cuộc gặp là để thúc đẩy mối quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương. Một giới chức chính phủ Mỹ cho biết như vậy vào hôm nay. Theo viên chức này, cuộc gặp tay ba là một cách làm độc đáo như một đòn bẩy đối với khả năng của các đối tác châu Á nhằm cải thiện hơn nữa vị trí an ninh của họ ở khu vực. Ví dụ như an ninh biển và phòng vệ tên lửa, và đối với các vấn đề toàn cầu bao gồm nhà nước Hồi giáo, khủng hoảng Ukraine và dịch bệnh Ebola. Cũng theo viên chức này, việc tái cân bằng chiến lược của Mỹ là để giúp khuyến khích các đối tác châu Á của Mỹ cùng làm việc với Mỹ trong việc định hình trật tự thế giới.
Cũng trong hội nghị G20, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ cam kết một khoản 3 tỷ đô la cho quỹ của Liên Hiệp Quốc nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với những nước nghèo nhất thế giới. Một giới chức chính phủ Mỹ cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ đưa ra lời cam kết của mình trong bài phát biểu bên lề thượng đỉnh G20 ở Brisbane, Australia vào thứ Bảy này. Trước đó, khi dự APEC ở Bắc Kinh, Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thông báo một mục tiêu đầy tham vọng, cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính của hai nước lên đến năm 2030. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn cần phải được sự chấp thuận của Hạ viện về khoản đóng góp ông định cam kết, điều mà các phân tích gia cho biết là sẽ khó khăn sau khi đảng Cộng hòa thắng cử và chiếm đa số trong cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Liên Hiệp Quốc dự định kêu gọi sự đóng góp từ khu vực tư nhân và chính phủ để giúp các nước nghèo hơn đầu tư vào các công nghệ thân thiện với môi trường và xây dựng khả năng phòng vệ trước tình trạng nước biển dâng cao đối phó với điều kiện thời tiết thất thường. Liên Hiệp Quốc kêu gọi một khoản đầu tư khoảng 10 tỷ đô la cho đến cuối năm nay. Hiện Nhật Bản cho biết sẽ đóng góp 1 tỷ rưỡi đô la vào quỹ khí hậu xanh. Đức và Pháp cũng đã cam kết đóng góp mỗi nước 1 tỷ đô la.
Đại diện đàm phán thay đổi khí hậu của Trung Quốc hôm nay lên tiếng bảo vệ sự mập mờ trong mục tiêu mà Bắc Kinh đã đề ra về mức thải khí carbon tối đa vào năm 2030 và nói rằng các nước phát triển cần phải cắt giảm nhiều hơn. Trung Quốc hiện là nước có lượng khí thải carbon dioxide nhiều nhất thế giới và theo các nhà khoa học thì đây là nguyên nhân chính làm khí hậu toàn cầu nóng lên. Phó Chủ tịch Ủy ban Đổi mới và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Xi Jianhua nói, kinh tế Trung Quốc đến năm 2030 vẫn chưa chắc chắn. Và vì vậy, là nước có trách nhiệm, Trung Quốc cần phải đưa ra mục tiêu chắc chắn mà nước này sẽ đạt được. Ông cũng cho biết mục tiêu đưa ra hôm thứ Tư vừa qua không có tính ràng buộc và phải được chấp thuận cứ 5 năm một lần bởi Quốc hội Trung Quốc.
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ gửi đặc phái viên đến Nga vào tuần tới trong một chuyến thăm dài 8 ngày. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, ông Chu Reong-hae, một trong những trợ lý của ông Kim, sẽ đến Nga vào thứ Hai và kết thúc chuyến thăm vào ngày 24 tháng 11. Trước đó, hãng tin KCNA của Bắc Hàn cũng đã loan tin về việc thăm này. Moscow cho biết chuyến thăm nhằm thảo luận các câu hỏi về quan hệ song phương, bao gồm việc nâng cấp đối thoại chính trị và cách thức để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại. Hai bên cũng sẽ đề cập đến tình hình bán đảo Triều Tiên và đặc khu Đông Bắc Á, những vấn đề quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm. Sau khi đến Moscow, ông Chu sẽ đến Vladivostok và Khabarovsk ở vùng viễn đông của Nga, nơi có biên giới với Bắc Hàn. Trong khi đó, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến vào tuần tới sẽ bỏ phiếu một nghị quyết do EU và Nhật Bản thảo ra, lên án hồ sơ nhân quyền của Bắc Hàn và đề nghị đưa lãnh đạo nước này ra tòa án hình sự quốc tế vì những tội ác chống lại loài người.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên K ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự góp sức của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay các hình thức góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Xin gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm @rfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một quãng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ RFA.
Vừa rồi là bản tin buổi tối. Kính thưa quý vị, ngày 15 tháng 11 tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh dân cử do Quốc hội bầu và chỉ định trong một phiên họp kín. Dư luận đặt câu hỏi, một Quốc hội của dân sao lại thiếu minh bạch và công khai trong vấn đề giám sát quyền lực nhà nước của cử tri như vậy? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm mục đích nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, giúp những người này nhận thấy được mức độ tín nhiệm để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mình. Đồng thời cũng để làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ của cơ quan có thẩm quyền và việc miễn nhiệm chức vụ đối với người mà Quốc hội không còn tín nhiệm. Theo nghị quyết của Quốc hội ngày 15 tháng 11 năm 2014 tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh dân cử do Quốc hội bầu và chỉ định trong một phiên họp kín. Các chức vụ lấy phiếu tín nhiệm đó là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Nói về ý nghĩa và sự cần thiết của việc bỏ phiếu tín nhiệm lần này, luật sư Trần Quốc Tuấn, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội của Việt Nam cho biết.
Mà nếu chúng ta không tìm được cái trách nhiệm của cái người đứng đầu mà để cho đất nước này nó suy đồi như thế này và mọi người bất mãn, người dân bất bình như thế này, thì rõ ràng cái cuộc bỏ phiếu đó cũng chỉ là một cái cách làm cẩm cho đẹp, mà lại càng là có bí mật nữa thì thôi đừng có bỏ. Làm như vậy nó lại càng làm phủ phàng cái lòng tin tưởng của nhân dân lần cuối cùng vào cái cơ quan quyền lực cao nhất.
Khi được hỏi, ông có đánh giá thế nào về Quốc hội tiến hành tổ chức họp kín để lấy phiếu tín nhiệm? Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhận định.
Cái chuyện mà lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm cũng là một cái chuyện làm ngược đời. Ở trên thế giới này chẳng có cái nước nào mà chúng tôi biết là người ta làm như thế cả, là phải chia thành hai bước là lấy phiếu xong mới lại bỏ phiếu. Lấy phiếu thì là ba mức chứ không phải hai mức, mà cả ba mức thì đều là tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Và bỏ lấy phiếu tín nhiệm thì lại chỉ lấy một lần giữa nhiệm kỳ thôi. Thế thì làm sao mà thúc đẩy được công việc, làm sao mà thay được người? Vì là cái chuyện mà bỏ phiếu thì lại bỏ phiếu kín nữa, thế thì bỏ phiếu làm gì? Mà nó đi ngược với cái xu thế công khai minh bạch hiện nay. Tôi cho rằng là nếu thế thì thôi, tốt nhất là không bỏ phiếu, bởi vì bỏ ra nó mất thời gian to lắm, nó cũng phải tổ chức công canh, tốn thời gian, tốn tiền nữa, đếm phiếu nữa, đếm phiếu xong giấu kín đi đến đại biểu quốc hội không biết, thế thì tôi không hiểu là bỏ đi làm gì.
Luật sư Trần Quốc Thuận thấy rằng theo luật tổ chức quốc hội thì quốc hội có thể họp kín đối với những vấn đề quan trọng như an ninh, quốc phòng. Theo ông, việc lấy phiếu tín nhiệm là quốc hội thực hiện vai trò giám sát đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Do đó theo ông không cần thiết phải họp kín. Luật sư Trần Quốc Thuận khẳng định.
Còn bây giờ bỏ phiếu kín đó, thì tôi cho rằng đó là hoạt động không bình thường. Vì các vị đó là do Quốc hội bầu và phê chuẩn thì toàn dân đều biết. Bây giờ đó sự tín nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng là tín nhiệm của cử tri, thì được bao nhiêu thì báo cử tri biết tại sao lại kín, kín là thế nào. Như là Trung ương 6 trước đây đó thì họp thì đề xuất kỷ luật như này kia thì cuối cùng cũng không biết đề xuất ai, thì cho nên người ta nói rằng là không nên có cái gì cũng kín, mà kín thì người ta cũng biết. Vì gần 500 đại biểu đó về thì họ sẽ nói toàn ra hết. Và đã là làm đại biểu là đã là người công khai là chịu trách nhiệm trước cử tri mà không biết là mình tín nhiệm thế nào mà bỏ phiếu kín, thì đó là công việc tôi cho rằng nó không bình thường và đi ngược lại cái xu thế chung.
Nói về nguyên nhân khiến cho Quốc hội thường có các quyết định không phù hợp với lòng dân, cụ thể là việc tổ chức họp kín khi lấy phiếu tín nhiệm lần này, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng viện phản biện IDS nhận xét.
Cái Quốc hội này và kể cả Quốc hội trước nữa cũng thế, những Quốc hội mà đại bộ phận các đại biểu đều là đảng cử dân bầu thì tôi nghĩ là không thể nào có chất lượng được. Không có một cái sự cạnh tranh, không có một cái sự vận động, không có một sự chọn lọc của các nhóm xã hội để đưa ra được những ứng cử viên sáng giá thì làm sao mà chúng ta đòi hỏi được chất lượng Quốc hội.
Khi được hỏi về giải pháp để có thể có một Quốc hội hoạt động thực sự có hiệu quả, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết thấy rằng cơ chế đảng cử dân bầu là điểm cần phải dần dần tháo gỡ để khắc phục. Theo ông, quan trọng nhất là sự nhận thức của người dân. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết nói.
Chính người dân cũng phải tự trách mình. Người dân như thế nào thì Quốc hội như thế. Nếu bao giờ mà người dân của mình mà giác ngộ, mình đi bầu, mình chọn lọc thật cẩn thận, thì lúc ấy mình sẽ có một cái Quốc hội như ý của mình. Còn bây giờ người ta bảo là đưa ra 5 người, lấy 3 người, ông cũng tìm bằng được cho đủ 3 người. Mặc dù ông chẳng biết mặt 3 cái người ấy, ông chẳng biết tài của 3 người ấy, thì sẽ bồ vào những cái đại biểu kiểu như thế thôi. Theo tôi là vấn đề là giác ngộ của người dân. Người dân mà bây giờ cứ một người lại đi bỏ phiếu, cầm cả một 5 phiếu bầu thay cho cả nhà, lấy đâu ra mà chính xác. Khi nào mà người dân giác ngộ ở cái quyền làm chủ của mình thì lúc ấy đất nước nó sẽ có dân chủ hơn, và lúc ấy lá phiếu người dân có giá trị hơn.
Đại biểu Quốc hội là người thay mặt cử tri thực hiện quyền lực nhà nước tại Quốc hội. Do đó, Quốc hội phải công khai, minh bạch kết quả bỏ phiếu tín nhiệm cho cử tri biết. Nay việc Quốc hội lại tổ chức họp kín để lấy phiếu tín nhiệm cho các chức danh Quốc hội bầu hoặc chuẩn thuận, điều đó không chỉ đi ngược với xu hướng công khai minh bạch mà còn gây thất vọng cho đa số dân chúng, vì họ có cảm giác rằng đã bị Quốc hội phản bội họ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của đài chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn để giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống, thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi vào, xin bấm số 01 trước dãy số 202-530-7775.
Và bây giờ, thưa quý thính giả, xin mời quý vị đến với mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Hiến pháp Việt Nam 2013 cũng như các bản hiến pháp trước đó đều bảo đảm người dân có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Nhưng luật báo chí ban hành năm 1989, sửa đổi 1999, trên thực tế chỉ là một bộ luật quản lý hoạt động báo chí truyền thông, vốn dĩ là trực thuộc nhà nước. Luật báo chí sẽ được sửa đổi vào năm 2015, nhưng thông tin cho thấy dự luật này cũng không thực thi quyền tự do báo chí theo hiến pháp quy định, mà thực tế là để kiểm soát sự xé rào của truyền thông đa phương tiện. Đáp câu hỏi phải chăng các nhà báo công dân ở Việt Nam đang tự thực hiện quyền tự do báo chí qua blog, Facebook và các mạng xã hội khác? Ông Nguyễn Quốc Thái, nguyên Tổng Thư ký Báo Doanh nghiệp từ Sài Gòn nhận định.
Thì bây giờ trong quy định của hiến pháp là mọi người công dân được quyền tự do ngôn luận, họ dùng chính cái phương tiện họ có trong tay để họ nói được, họ suy nghĩ, họ nhận định về một vấn đề gì đó. Thì nếu mà anh lên tiếng cấm cản điều đó, anh biết bây giờ vấn đề này tất cả là vấn đề toàn cầu chứ không còn phải riêng rẽ của một quốc gia, của khu vực nữa rồi. Vấn đề là chúng ta nhìn nhận nhau và hiểu nhau, thông cảm, chấp nhận nhau, lắng nghe được nhau, đó là điều căn bản, đó là điều chính. Còn dùng bạo lực để chấn áp tất cả điều đó, tôi nghĩ rằng sẽ đưa đến hậu quả không hay.
Theo báo điện tử VN Media, tại hội nghị tổng kết 15 năm thi hành luật báo chí tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2014 tại Hà Nội, ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, báo động về hiện tượng tư nhân hóa báo chí, thương mại hóa báo chí. Ông Bộ trưởng nhấn mạnh phát triển báo chí đi đôi với quản lý báo chí và phải thể chế hóa một cách chi tiết và cụ thể quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác báo chí đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước. Qua lời Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, có thể hiểu rằng dù Việt Nam không chấp nhận báo chí tư nhân, nhưng nhà nước hiện nay vẫn không yên tâm đối với hoạt động báo chí truyền thông của chính nhà nước. Việt Nam có 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình, với đội ngũ nhà báo lên tới 40.000 người. Nhà báo Võ Văn Tạo từng có hơn chục năm làm báo chuyên nghiệp trong hệ thống báo chí nhà nước, từ Nha Trang phát biểu.
Một trong những biểu hiện của tự do báo chí là có báo chí tư nhân. Bởi vì không nói thì nhân dân cũng biết, và lực lượng báo chí của nhà nước cũng biết, và quốc tế cũng biết, thì ở những thể chế cộng sản nói chung cũng như là nói riêng là Việt Nam, thì cái chuyện tự do báo chí là một điều cấm kỵ. Cấm kỵ tại sao thế? Là theo tôi hiểu, rất nhiều người đồng ý với tôi rằng là những thể chế độc tài thì bao giờ cũng sợ sự thật.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị tổng kết luật báo chí được báo Xây dựng và Đời sống pháp luật trích lời nói rằng, sửa đổi luật báo chí lần này phải có tầm nhìn xa vì thế giới đã thay đổi rất nhanh và báo chí là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Ông Đam nhấn mạnh rằng sự phát triển của công nghệ thời gian qua diễn ra đặc biệt nhanh, do vậy khi xây dựng luật phải tính được những thay đổi này. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tỏ ra có chút phóng khoáng về hoạt động truyền thông. Nếu ông Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo phải thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ trùm mọi hoạt động truyền thông báo chí và đề phòng tư nhân hóa báo chí, thì ông Vũ Đức Đam quan niệm không nên đóng sập cánh cửa, bịt hết mọi thứ trong nhu cầu phát triển báo chí chỉ vì một vài biểu hiện tiêu cực. Ông Đam nêu ra ví dụ, trong phát triển của hệ thống truyền hình Việt Nam, VTV có sự liên kết xã hội hóa một số chương trình cũng như nội dung. Điều này đặt ra yêu cầu mới và theo Phó Thủ tướng, thì khi xây dựng luật cần tính đến nhu cầu phát triển chính đáng của cơ quan báo chí tương lai. Những điều Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ra có lẽ là khá mới mẻ đối với các cán bộ phụ trách văn hóa tư tưởng. Xã hội hóa theo cách nói ở Việt Nam ngày nay có nghĩa là có sự tham gia của mọi tầng lớp trong xã hội vào một lĩnh vực nào đó, và tất nhiên trong trường hợp này được hiểu là có sự tham gia của tư nhân trong hoạt động truyền thông báo chí. Bên cạnh 838 cơ quan báo chí, 67 đài phát thanh truyền hình, Việt Nam hiện có 90 báo điện tử, 207 trang thông tin điện tử tổng hợp của các báo in. mặc dù tất cả các lĩnh vực báo chí, dù truyền thống hay đa phương tiện, đa truyền thông, đều chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, nhưng rõ ràng luật báo chí sửa đổi lần cuối vào năm 1999 chỉ mới đề cập sơ sài về lĩnh vực báo chí điện tử đa phương tiện. Dự luật báo chí 2015 được cho là sẽ kiến tạo khung pháp lý chặt chẽ hơn để nhà nước quản chặt hơn những đứa con của chính mình. Theo nhà báo Nguyễn Quốc Thái, hiện nghỉ hưu ở Sài Gòn, Internet và các ứng dụng tuyệt vời của nó phát triển rất mạnh trong báo chí truyền thông lề phải, nhưng đồng thời cũng là phương tiện để các nhà báo công dân thực hiện quyền tự do báo chí. Ông nói,
phương tiện thông tin đa truyền thông không thể cấm được, muốn cấm không thể cấm được, bởi vì đây là một phương tiện thông tin toàn cầu và trên tất cả các mạng mà được phổ biến ở Việt Nam như trên thế giới, có những hệ thống mạng nhà nước không thể kiểm soát được. Vì thế nên những thông tin đó được lan truyền ở trên tất cả các hệ thống mạng là một chuyện đương nhiên và không gì ngăn cản nổi cả. Anh ấy thấy bây giờ hiện thời ở Việt Nam đó, ngay cả vấn đề sử dụng máy điện thoại cầm tay thôi, có nhiều trẻ mục đồng nó vừa chăn trâu vừa gọi điện thoại di động. Huống hồ là một cái phương tiện thông tin đa truyền thông như vậy thì làm sao có thể cấm cản được, nhất là trong tỉnh thành.
Tuy nhà nước không thể cấm các trang mạng có máy chủ ở nước ngoài, nhưng công an có thể trấn áp bắt giữ những nhà báo công dân đang sống trong nước và truyền tải thông tin lên các trang mạng đó. Một danh sách dài những tên tuổi như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Phạm Bá Hải, Phạm Viết Đào, Trương Duy Nhất, Lê Quốc Quân, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy là những thí dụ điển hình. Trả lời Hải Ninh trên TV online của đài RFA, nhà báo cũng là blogger Đoan Trang, một nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ nhận định.
Cái hay của trang web anh Ba Sàm là anh ấy tạo được một cộng đồng, gần như là một gia đình ở trên blog anh Ba Sàm. Khi anh chạy bắt, trang blog của anh đã liên tục bị hacker tấn công. Rất nhiều đợt tấn công, gọi là xóa dữ liệu rồi là đóng cả trang luôn. Thì mỗi lần như vậy là bà con, độc giả đều lo lắng lắm. Họ mong chờ anh, họ làm thơ với anh, họ bảo mong chờ bao giờ anh trở lại. Chúng đánh anh chết rồi, cái đại khái là mọi người rất quan tâm. Cho nên ở đây các bạn, chắc các quý vị cũng hình dung được là sau khi anh bị Ba Sàm bắt thì cái điều đó, cái sự kiện đó nó gây một cái làn sóng cảm xúc như thế nào trong cộng đồng blogger Việt Nam. Người ta phẫn nộ, người ta lo lắng, mà thực sự cũng có nỗi sợ. Người ta sợ rằng là bắt quá dễ, bắt vì chỉ vì cái việc là đã post bài lên mạng nhỉ? Hoặc là chỉ vì là đã là làm chủ những cái blog nổi tiếng như vậy mà cũng bắt được. Thế này thì chúng ta đều là các tù nhân dự khuyết cả.
Luật báo chí 1989 được Quốc hội sửa đổi năm 1999 có đoạn mở đầu rất đặc biệt. Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của nhà nước và của nhân dân, luật này quy định chế độ báo chí. Từ đó đến nay, công dân Việt Nam chưa bao giờ có quyền tự do báo chí, cũng không có báo chí tư nhân. Dự luật báo chí sửa đổi để thực thi Hiến pháp 2013 đang được góp ý để Quốc hội xem xét thông qua vào nghị trình 2015. Nếu như Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cương quyết với thể chế hóa sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hoạt động báo chí do nhà nước quản lý và đề phòng chặt mọi manh nha tư nhân hóa báo chí, thì giấc mơ tự do báo chí ở Việt Nam vẫn còn xa vời vợi. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý thính giả, Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển G20 sẽ chào đón hàng chục nguyên thủ quốc gia đến thành phố Brisbane, thủ phủ bang Queensland của Úc để bàn về các vấn đề kinh tế, tài chính nhằm cải thiện nền kinh tế toàn cầu. Mạc Lâm có cuộc trao đổi với nhà báo Lưu Tường Quang tại Úc nhằm tìm hiểu thêm những diễn biến có thể xảy ra bên lề hội nghị này.
Xin chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, thì hội nghị cấp cao G20 sẽ được khai mạc tại Úc vào ngày mai đó. Thì rất nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng G20 chưa bao giờ có những hoạt động có tính đột phá về kinh tế tài chính, mà chỉ là nơi để các cường quốc gặp nhau để giải quyết những chuyện căng thẳng có liên quan đến nhau. Anh có nghĩ lần này có sự thay đổi nào hay không ạ?
Nhìn một cách tổng quát thì tôi thấy có lẽ cũng khó mà thay đổi được, tại vì G20 nhằm vào cái vấn đề kinh tế tài chính, và đặc biệt là trong cái vấn đề kỳ này đó thì họ chú trọng nhiều về cái vấn đề cải tổ luật pháp về thuế khóa trên thế giới. Mà cái điều này thì thật sự không phải mới mẻ gì, là tại vì các lãnh tụ của 19 quốc gia cộng với Liên Âu thì cũng đã nói nhiều lần mà người ta chờ đợi thì cái chuyện đó nó không xảy ra, cho nên tôi không có nghĩ là cái kết quả cụ thể sẽ đạt được.
Như vậy thì có vẻ vô ích quá sao cho một hội nghị cấp cao giữa các nước trong khi khá nhiều vấn đề kinh tế cần phải đạt được, thưa anh?
Nói như vậy không có nghĩa là nó vô ích, tại vì các lãnh tụ các nước gặp gỡ với nhau thì nó có nhiều vấn đề, ngoài vấn đề kinh tế tài chính nó còn có nhiều vấn đề khác có thể thảo luận được. Cái điều mà tôi nghĩ rằng nó khác với mọi lần trước đó là cái hội nghị thượng đỉnh G20 nó xảy ra quá khít khao với hai cái hội nghị khác, là cái hội nghị APEC tại Bắc Kinh và cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Miến Điện. Cho nên ngoại trừ các lãnh tụ của các tổ chức Liên Âu thì đã gặp nhau tương đối cũng một hai lần trước khi họ tới Brisbane, thủ phủ của tiểu bang Queensland. Cho nên vì lý do đó mà có lẽ đây là cái chặng cuối của một cái chuỗi của ba cái hội nghị lớn trên thế giới. Cho nên tuy nó hữu ích nhưng mà có lẽ cái sự quan trọng của nó một phần nào tôi nghĩ là nó giảm đi, là tại vì nó đi sau hai cái hội nghị lớn kia thôi anh.
Giới quan sát cùng cho rằng lãnh đạo Úc và Hoa Kỳ đó nhân dịp này sẽ đào sâu hơn những vấn đề mà họ đã quan tâm như là quốc phòng và chống khủng bố. Anh có thêm chi tiết đặc biệt nào về vấn đề này hay không ạ?
Khi mà Thủ tướng Úc Tony Abbott và Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Bắc Kinh thì họ cũng đã gặp nhau rồi để thảo luận những vấn đề song phương, trong đó có vấn đề Tổng thống Obama mong muốn Úc gia tăng sự hiện diện của quân đội Úc, là cái chính sách của Úc đối với cái cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo, hay là gọi là nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Thì chắc chắn có lẽ họ sẽ cũng có cái cơ hội để thảo luận thêm. Nhưng mà có một cái điểm đặc biệt là thế này, là tại vì sau cái hội nghị G20 ở Brisbane ngày 15 và ngày 16 tháng 11, thì ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc, cũng sẽ có một chuyến viếng thăm chính thức ở cấp nhà nước tại Australia. Và ông Tập Cận Bình cũng sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng tại trụ sở trước Lưỡng viện Quốc hội ở Canberra vào ngày thứ Hai 17 tháng 11. Cho nên cũng vì lý do đó mà nó có một cái nguồn tin là Tổng thống Mỹ cũng sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng mà ta chưa tiết lộ là nơi nào. Nhưng mà cái điều này nó chứng tỏ cái gì? Điều này nó cho thấy rằng nó không đang có một sự tranh đua giữa hai cường quốc lớn nhất trên thế giới về phương diện kinh tế là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trước kia đó thì theo cái nguồn tin báo chí đó, thì trước kia có lẽ Tổng thống Obama không có nghĩ tới cái việc đọc một bài diễn văn tại Úc.
Thưa anh, có gì khác biệt giữa việc đọc một bài diễn văn chỗ này mà không đọc chỗ khác à?
Tại vì như Mạc Lâm còn nhớ đó là vào ngày 17 tháng 11 năm 2011, thì chính Tổng thống Obama đã đọc một bài diễn văn quan trọng tại Lưỡng viện Quốc hội ở Canberra để trình bày cái chính sách mới của Mỹ, gọi là cái chính sách tái định vị tại châu Á-Thái Bình Dương. Và sau đó là vào tháng Giêng năm 2012 thì chính thức loan báo tại Washington cùng với ông Bộ trưởng Quốc phòng lúc bây giờ là ông Leon Panetta. Nhưng mà lần này đó thì ông không đọc diễn văn tại Lưỡng viện Quốc hội nữa, mà có thể đọc một bài diễn văn trong cái môi tại một cái nơi khác, nhưng mà cũng tại Úc để lại. Thành ra Australia nó trở thành như là một cái cơ hội hay là một cái môi trường để các cường quốc có thể giải thích cái chính sách của mình một cách cụ thể, và đồng thời nó không những là trong cái vấn đề ban giao giữa Trung Quốc với Australia hay là giữa Hoa Kỳ với Australia, mà nó là một cái vấn đề ngoại giao đa phương, hay là một cái tầm chiến lược nhìn từ Bắc Kinh hay nhìn từ Washington, nhưng mà diễn dịch và phát biểu tại Canberra. Thưa anh, thành ra cái sự quan trọng của cái hội nghị thượng đỉnh G20 nó không chỉ giới hạn trong hai ngày hội nghị tại Brisbane, mà nó còn mở rộng ra tại Australia vào những ngày kế tiếp sau đó, thưa anh.
Anh có nghĩ vấn đề Ukraine sẽ được mang ra tại đây trong khi có mặt Putin và cả Thủ tướng Úc là người rất mạnh mẽ trong vụ máy bay bị phiến quân thân Nga bắn rơi không, thưa anh?
Tôi nghĩ cái vấn đề Ukraine cũng đã được thảo luận tại Bắc Kinh ở trung quanh cái hội nghị APEC. Thì có lẽ nếu mà nó còn tồn động lại những vấn đề quan trọng, mà chắc chắn là nó còn tồn động lại nhiều cái vấn đề, trong đó cả có cả luôn cái vấn đề có tính cách tình cảm. Về bài chính sách là cái vấn đề bắn hạ chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia MH17. Nhưng mà cái điều này thì nó quan trọng đối với Úc hơn là quan trọng đối với Mỹ. Thì tôi nghĩ là ông Putin, Tổng thống Nga cũng như ông Thủ tướng Úc Tony Abbott và Tổng thống Obama sẽ có cơ hội để bàn tiếp theo sau khi họ đã gặp gỡ với nhau và ít nhất là một lần thảo luận với nhau về vấn đề này tại Bắc Kinh, thưa anh. Có lẽ vì cái quan hệ song phương giữa Canberra và Moscow nó bị căng thẳng từ sau khi cái chuyến bay MH17 bị bắn hạ, cho nên cái liên hệ giữa hai người, tức là liên hệ giữa Thủ tướng Úc Tony Abbott và Tổng thống Putin nó rất là lạnh nhạt. Và cũng có lẽ vì lý do đó mà một phần nào thì Nga muốn phô trương cái lực lượng, cho nên như có lẽ anh Mạc Lan cũng đã biết là Nga đang chuyển một hạm đội gồm một nhóm tàu chiến đi đến gần cái hải phận quốc tế trên miền Bắc của nước Úc. Mà cái điều này nó làm cho cái giới quan sát về phương diện an ninh quốc phòng và nhất là những cái giới tình báo thì đang theo dõi và tìm hiểu cái lý do tại sao Liên bang Nga lại có cái hành động, tuy là nó không khác thường. Tuy là nó không phải là cái hành động vi phạm luật lệ quốc tế, là tại vì những chiếc tàu chiến của Nga nó chỉ ở trong cái hải phận quốc tế, ở trên cái đường biển quốc tế. Nhưng mà nó có vẻ khác thường ở cái chỗ là đây là một cái hội nghị quốc tế quan trọng mà Nga có vẻ như đang muốn phô trương lực lượng, thưa anh.
Một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã giúp chúng tôi có thêm những thông tin này.
Thưa quý thính giả, ma túy đang là một vấn nạn của xã hội Việt Nam hiện nay. Tại các thành phố lớn trong cả nước, người nghiện ma túy ngày càng gia tăng, làm phát sinh nhiều dạng tệ nạn, gây bất ổn trị an. An Nhiên tìm hiểu và trình bày.
Báo chí trong nước loan tin, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đưa ra thống kê, thành phố hiện có hơn 19.000 người nghiện, so với cuối năm 2013, tăng hơn 7.000 người. Nhưng đây chỉ là con số chưa đầy đủ, có thể còn thiếu từ 50 đến 80%. Một bác sĩ đang làm việc tại Trung tâm Tư vấn Người nghiện ma túy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thống kê số người nghiện ma túy rất khó, hầu như phường, quận nào cũng có người nghiện. Và đây là một căn bệnh mãn tính, cần được gia đình và xã hội giúp đỡ, quan tâm giúp phục hồi tâm lý thì mới có thể giúp bệnh được. Còn nếu đưa vào trung tâm cai nghiện thì không ai có thể nói rằng cơn nghiện ma túy sẽ dứt điểm, ông nói.
Đó gọi là một cái căn bệnh mãn tính. Và cái căn bệnh mãn tính này thì anh biết rồi, những cái căn bệnh gì mà thuộc về mãn tính, ví dụ tiểu đường, cao áp huyết thì phải sống với nó, tại vì không có cách nào chữa khỏi. Tuy nhiên cái ma túy thì cũng có một cái điều là điều trị của nó để kéo dài cái thời gian, và thời gian rửa sạch, tức là nó không sử dụng trong một thời gian nào đó thì đến một mức độ nào đó thì nó sẽ là từ bỏ được. Nhưng mà từ bỏ được có khi 5 năm, 10 năm, 20 năm nó lại sử dụng lại cũng bình thường. Hay giống như kiểu căn bệnh tái phát. Bây giờ mà muốn điều trị hiệu quả hay không thì tùy thuộc vào cái người đó cũng như sự hỗ trợ của gia đình. Chỉ không ai nói được rằng là điều trị dứt điểm được như thế nào.
Việc đưa những người nghiện ma túy vào các trung tâm cai nghiện có thực sự để bảo vệ cho họ và làm dứt cơn nghiện của họ không? Hay là họ trở nên hung bạo trong những điều kiện cai nghiện khắc nghiệt như làm lao động nặng nhọc hay bị đánh đập trong trung tâm? Một chị đề nghị được giấu tên đang làm việc tại một trung tâm cai nghiện ma túy nhỏ. Trong hơn 3 năm làm việc, với những gì mắt thấy tai nghe, chị cho biết việc những người nghiện mới vào trung tâm cai nghiện lớn đều bị các tổ trưởng đánh nhăn mặt và ép làm việc nặng nhọc.
Tiền về là mình không có làm, nhưng mình mới bước vô phòng là bị ăn đòn rồi, gọi là chào phòng, đánh bầm dập như vậy á. Nó gọi đi, nó nói gì bố mà không nghe, nó kêu đi chợ ta lết, nó kêu đánh lên cho nó nói cái gì nghe đó. Đánh được chợ đầu tiên nó xong rồi nói cái gì cũng nghe hết. Nghe cái tiền lớn đó, nó quăng cho một bịch hộp đều, nó kêu nổi tiếng xong rồi bị ăn đòn. À, ngày mai, bữa nay là một mẫu mé, là mỗi đứa là làm mấy trăm mét đó, rồi một tiếng là làm bao nhiêu đó, rồi làm đi, rồi đứa nào thấy hăng hái làm, đứa nào mà nghĩ tàn để lại tay dễ dẫn cái đầu rồi, đánh rượu ra làm tiếp, rượu mấy ra làm tiếp, rồi cứ như ban ngày nó đánh, làm không xong nó đánh chưa đủ, bỏ về phòng đánh tiếp, nó đánh mà ngày mai làm sao làm cho kịp thì thôi à.
Người dân đang sống tại các khu xóm lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều cho rằng ma túy nó đang làm hại đến những thế hệ sau này, nó gây ảnh hưởng đến đời sống chung quanh của họ mà không được chính quyền địa phương quan tâm đến nhiều. Một anh nhân viên bảo vệ giấu tên đang cư ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho biết có nói đến ma túy chỉ biết lắc đầu. Ở khu anh đang ở, người nghiện ma túy tràn lan, luôn xin tiền điểu những người khách lạ vào sớm, trộm cắp triền miên. Hỏi gì có giá trị chút là mất, không ai ngăn chặn được và ngày càng
nghiện ngập hồi xưa giờ vậy chứ ba bộ giờ sao nghe ma túy hồi xưa giờ nó vậy thôi chứ có dẹp được đâu, bắt chuyển không chuyển không bán rồi biết bao nhiêu tiền tỷ mà không bắt chuyển.
Bạn sinh viên năm ba tên Phan Đỉnh Thiên đang học tại Hà Nội cư ngụ tại khu vực Mỹ Đình chia sẻ với chúng tôi cũng từng là nạn nhân của những người nghiện ma túy nơi khu vực đang ở.
Thì nó cũng là một trong những được mệnh danh là cái nơi mà có nhiều người nghiện nhất, ở cũng đã từng bị đi anh chàng nghiện ấy xin tiền. Thật là mình cũng là sinh viên thôi nhưng mà khi đi gặp họ thì chắc là lên cơn nghiện thuốc thì họ nhìn thấy mình họ hỏi là họ có lúc từ thế thôi không có gì ở này là họ là có những cái cớ rất là em vừa mới đi ra tức là em mới được ra trại thì bây giờ không có tiền để về xe thì anh cho em xin ít tiền để về xe chứ là mà họ dùng cái bài đấy để nói với rất nhiều người thành thử ra thì ai cũng phải cho thôi bởi vì là nhiều khi thì mình có một chút thì mình không có nhiều đấy nhưng mà đưa cho họ để mình đỡ bị phiền hà những cái người nghiện mà phải đi như vậy thì thường là họ là những người mà đần cùng rồi không còn tiền nữa và họ rất là nguy hiểm nên là ai gặp thì cũng một là tránh mà không tránh được nữa thì thành phải là có sao đưa họ vậy thôi chứ không dám gọi là phải đứng lại.
Và bản Thiên cũng chia sẻ thêm cho những ai đi trên đường gặp những người nghiện ma túy xin tiền biểu để tránh không bị mang họa vào thân, vì chỉ có chính mình mới bảo vệ được mình trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Người ta hỏi xin tiền rồi thế mà tùy cách ứng xử của mình, đó. Tức là mình mà làm nó quá lên tức là làm sao để cho làm cho cái người đối tượng đó vào cái đường cùng thì họ là làm thẳng sẽ chẳng làm cái gì.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy ở giới trẻ. Thường thì họ không có công việc ổn định, bất mãn trong gia đình, trong xã hội, không được mọi người quan tâm nên đã tìm đến ma túy. Bác sĩ tư vấn trên cho biết, đa số người nghiện ma túy đều là từ con nhà khá giả.
Trước đây là những người sử dụng ma túy thì đa số là con nhà giàu, tại vì lời do không thiếu thốn cái gì nữa cả, cho nên nó đi tìm những cái gì mà nó đang còn thiếu. Trong đó cái ma túy là nó là đang còn thiếu. Cái nữa là nó có một điều nữa là rằng là cái sự quan tâm của gia đình á, tức là có khi quan tâm quá mức hoặc là quan tâm không đúng mực, chỉ có là đem tiền cho nó rồi thì nó đi học cũng nó đi làm gì đó kể đó là miễn sao có tiền là được thì đi. Đến một thời điểm nào đó thì cái đồng tiền nó cảm thấy đồng tiền không biết xài không, cái gì nó trải qua rồi chơi đời nọ kia thì nó sử dụng ma túy. Rồi một cái nữa là nếu như mà nó sống trong một cái đám với là bạn bè mình những cái người bạn xấu thì là nó cũng có thể là nó sử dụng.
Bạn sinh viên tên Thiên cũng nhìn nhận rằng những bạn trẻ nghiện ma túy đều thiếu sự quan tâm từ gia đình và xã hội.
Thì đa số là những thanh niên mà mình nói là hư hỏng bởi vì là cái sự quan tâm của gia đình thì xã hội với họ không được tốt và họ thường bị rơi vào tức là xa vào một số những cái xã hội trong ngày mai thì là sẽ có nhiều những người như vậy và nó sẽ là gánh nặng. Cực như họ là trẻ họ có thể là làm được tiền, họ có thể là sử dụng tiền từ gia đình, nhưng sau này rồi thì khi mà trưởng thành hơn họ không làm được và họ gia đình không được chút nữa thì họ sẽ trở thành một trong những cái mối nguy cho xã hội trong ngày mai thôi.
Bạn Thiên cho biết tiếp, những người nghiện ma túy thường tập trung tại các khu vực có nhiều người qua lại tại nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Những khu vực mà bến xe hoặc là những khu nó phức tạp đông người qua lại, tức là cái khu mà thực sự là nhộn nháo gì đó là Hà Nội thì cũng có một số nơi cũng ít, nó cũng không quá là đông, tức là so với dân số Hà Nội thì nó cũng có một số khu như vậy, cả thành phố Hồ Chí Minh như vậy. Thì
chủ trương giúp người nghiện dứt bỏ được tình trạng nghiện ngập là một chủ trương đúng, tuy nhiên công tác quản lý và phương pháp cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện hiện nay tại Việt Nam còn quá nhiều bất cập. Việc giúp họ cai nghiện ma túy, trở về tái hòa nhập với cộng đồng xã hội là vấn đề đang cần nhà nước quan tâm và có hướng giải quyết phù hợp, tránh tình trạng người nghiện trở thành đối tượng gây rối trật tự xã hội.
Kính thưa quý thính giả, khóa họp lần thứ 53 của Ủy ban Liên Hợp Quốc về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa diễn ra tại Điện Liên Hợp Quốc Windsor ở Geneva từ ngày 10 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014 để nghe phúc trình của các quốc gia thành viên. Trong dịp này, thông tín viên Ỷ Lan của đài chúng tôi có thêm chi tiết liên quan như sau.
Phúc trình Việt Nam diễn ra trong hai ngày 10 và 11. Ngày 10, Ủy ban lắng nghe các báo cáo phủ quyết của hai tổ chức phi chính phủ là Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên bang Khmer Campuchia Krom, và phúc trình của phái đoàn Việt Nam đến từ Hà Nội do Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, dẫn đầu 18 người đại diện các bộ ngoại giao, giáo dục, tư pháp, vụ nhân quyền thuộc Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, v.v. Vào buổi trưa, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền cùng với Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức buổi thông tin chỉ dẫn cho các chuyên gia Liên Hiệp Quốc. Báo cáo và phúc trình chấm dứt vào lúc 13 giờ ngày 11. Ông Nicola Agostini, trưởng phòng đại diện Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc, cho biết về bản báo cáo chung mới công bố của hai tổ chức Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Liên đoàn như sau.
It's a very important report because NGOs have the opportunity to submit what we call alternative reports to the Committee on Economic.
Báo cáo chung này rất quan trọng vì các tổ chức phi chính phủ có cơ hội đệ trình cái mà chúng tôi gọi là báo cáo phản biện cho Ủy ban Liên Hợp Quốc về kinh tế, xã hội và văn hóa. Ủy ban Liên Hợp Quốc đảm trách việc thực thi một trong hai công ước quan trọng nhất về nhân quyền là Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Hôm nay Việt Nam đến phúc trình.
Thế thì các xã hội dân sự cũng được quyền phát biểu trước ủy ban không thưa ông?
NGOs in Geneva use the space that doesn't exist in Vietnam. NGOs.
Các tổ chức phi chính phủ sử dụng không gian ăn nói ở Liên Hợp Quốc Geneva vốn không có ở Việt Nam. Chúng tôi có quyền đệ nạp phúc trình hay báo cáo và cũng có quyền phát biểu trước Ủy ban Liên Hợp Quốc để thúc đẩy các chuyên gia đưa các vấn đề trầm trọng chất vấn phái đoàn Việt Nam. Sáng nay, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã trình bày và hồi đáp khá lâu các câu hỏi do các chuyên gia Liên Hợp Quốc đặt ra. Chúng tôi chứng kiến trong cuộc đối thoại với Việt Nam, các thành viên Ủy ban Liên Hợp Quốc đã đưa ra nhiều chất vấn mà hai tổ chức chúng tôi quan tâm qua bản báo cáo chung. Điều cho thấy là Ủy ban Liên Hợp Quốc không chỉ lắng nghe tiếng nói của chính quyền Việt Nam, vì họ đã nói lên các điều quan ngại. Đồng thời họ cho Việt Nam thấy họ không ngốc, vì họ đã đưa ra rất nhiều vấn nạn trầm trọng.
Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam cho biết thêm.
Phúc trình định kỳ của Việt Nam đưa ra một cái chuỗi quy định luật pháp nhưng mà chẳng hề thông tin về nội dung cùng những cái sự áp dụng hay thực thi các quyền này. Việt Nam đã chậm trễ phúc trình đến 21 năm. Phúc trình mà chúng tôi nghe hôm nay đầy những cái lời lẽ cường điệu cho thấy rằng nhà cầm quyền không có quan tâm gì đến các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của người dân. Vì vậy mà chúng tôi đã đưa ra trước Ủy ban Liên Hợp Quốc 37 khuyến cáo yêu sách Việt Nam thực hiện, đặc biệt là phải cấp bách bãi bỏ hoặc sửa đổi các điều luật mơ hồ trái chống nhân quyền quốc tế, chấm dứt việc đàn áp các nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, cho phép sự hình thành các xã hội dân sự đích thực, công đoàn tự do, các tổ chức độc lập và các cộng đồng tôn giáo hoàn toàn tự do tự quản, và xem xét lại các chương trình giáo dục để đào tạo cho học sinh tinh thần phê phán, mở rộng nhãn quan ra thế giới và thăng tiến nhân quyền phổ quát.
Ông Schreiber, người Hòa Lan, báo cáo viên của Ủy ban Liên Hiệp Quốc, bắt đầu hỏi vì sao Việt Nam mất đến 20 năm để soạn báo cáo, vì bận ra những sách luật hay có gặp khó khăn gì? Ông đặt một số câu hỏi dựa trên ba nguyên tắc chỉ đạo để bảo vệ nhân quyền, đó là tự do, bình đẳng và công lý. Ông nói,
We will pose the question to you
are the Vietnamese people really free to associate, for example, in free trade unions? Are they free to identify their own cultural identity? Is the freedom of expression? Is the freedom of religion?
Nhân dân Việt Nam có được tự do lập hội không? Ví dụ như công đoàn tự do, họ có được tự do sống theo bản sắc văn hóa của họ không? Việt Nam có tự do ngôn luận và tự do văn hóa không? Có tự do tôn giáo không? Người Việt Nam có quyền tiếp cận các cơ chế pháp luật để khiếu nại các sự lạm quyền đối với họ và nền tư pháp có đủ độc lập để xử các vụ khiếu nại của họ không?
Bà Sinh, chuyên gia Liên Hiệp Quốc, người đại hạn, chất vấn phái đoàn Việt Nam rằng Việt Nam có đạo luật nào cấm kỳ thị vì lý do chính trị, tôn giáo hay dân tộc không? Có biện pháp chế tài đối với những ai bị kỳ thị không? Chế độ hầu khẩu có là nguyên nhân gây kỳ thị không? Chuyên gia Ataga, người Cameroon, đặt vấn đề về sự độc lập của tòa án và nền tư pháp tại Việt Nam. Bà Bras Gomez, chuyên gia người Bồ Đào Nha, lo lắng Việt Nam có tạo đủ không gian cho các xã hội dân sự độc lập được hoạt động hay không? Chuyên gia Abashidze, Liên bang Nga, muốn biết vì sao Việt Nam hạn chế quyền định công của thờ thượng, vì lý do gì? Chuyên gia Kezia, người Ba Lan, làm chủ tòa Ủy ban Liên Hiệp Quốc, thắc mắc về nạn tham nhũng. Theo tin tức nhận được qua báo cáo, thì những nhà báo và người bảo vệ nhân quyền khi lên tiếng tố cáo tham nhũng liền bị đe dọa hay bắt giam. Có đúng không? Và một loạt những câu hỏi khác liên quan đến vấn đề nhà nước cưỡng chiếm đất đai, cưỡng bức dời cư, cưỡng bức trẻ em lao động, vân vân. Vào lúc 18 giờ chiều ngày 10, ông chủ tòa Ủy ban Liên Hiệp Quốc tuyên bố cho phép phái đoàn Việt Nam một đêm để chuẩn bị trả lời các câu hỏi. Sáng hôm 11, trưởng phái đoàn Nguyễn Chí Dũng trả lời rất lung túng, khá chung chung, không đi vào trọng tâm các câu hỏi.
Cảm ơn ngài chủ tọa, công tố và báo cáo viên đã có những cái câu hỏi hết sức là hay đối với cả chúng tôi. Như các quý vị đã biết thì cái việc mà thực hiện các cái quyền mà chúng tôi đã cam kết và đã tham gia vào công ước thể hiện một cái trách nhiệm của Việt Nam một cách nghiêm túc để thực hiện đầy đủ tất cả các cái cam kết này. Và trên thực tế thì trong một cái thời gian nó rất là ngắn mà chưa phải là dài, và đạo luật của chúng tôi cần phải xây dựng và thực hiện thì để trở thành một cái nhà nước pháp quyền ấy, có những cái mà chúng tôi đang làm và sẽ làm trong thời gian tới, chứ chưa thể có thể giải quyết ngày một ngày hai đồng bộ mà hoàn chỉnh tất cả những cái đạo luật liên quan đến các cái quyền về kinh tế văn hóa xã hội.
Nói chung, các nhân viên 18 người trong phái đoàn Việt Nam hoặc tránh né không trả lời câu hỏi, hoặc phủ nhận suông, hoặc kê khai dài dòng những sắc luật hay hiến pháp như những văn kiện bảo vệ tối thượng nhân quyền tại Việt Nam. Như trả lời câu hỏi của ông Mancisido, chuyên gia người Tây Ban Nha, đại diện Bộ Ngoại giao hồi đáp về tự do Internet và sự tố cáo của ân xá quốc tế nói về 75 blogger bị tù giam vì ôn hòa sử dụng Internet.
Thành viên ủy ban có nêu về thông tin do tổ chức ân xá quốc tế đưa ra về 75 blogger bị tống giam. Thì tôi xin khẳng định rằng là Việt Nam không có bất cứ ai bị tống giam bởi vì họ là blogger, mà vì những cái hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân đó, cho dù họ là blogger hay là nhà báo hay luật sư hay là một quan chức chính phủ, thì nếu như họ bị có những hành vi vi phạm pháp luật thì họ đều bị xét xử theo đúng quy định pháp luật.
Có nhiều câu hỏi phái đoàn Việt Nam không hồi đáp khiến các chuyên gia phải khẩn cầu đặt lại lần thứ hai. Ông Schreiber, báo cáo viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc, cho biết sẽ công bố bản kết luận và các khuyến cáo khi khóa họp bế mạc vào ngày 28 tháng 11. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Liên Hiệp Quốc, Geneva.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 tới 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Xin mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.